Mộng đời bất tuyệt. Tùy bút của Nguyễn Tường Bách. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2011. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Còn nhớ tiếng ve sầu không? Không phải là nhà sinh vật để phân loại ve sầu thuộc họ nào trong loài sinh vật. Dù có biết, thì có lẽ tôi cũng chẳng cần nói ở đây, vì điều đó thật vô nghĩa. Đối với tôi, ve sầu đơn thuần là một chàng ca sĩ không biết mệt mỏi. Đó là một chàng trương chi kiểu mới, có hình dáng xấu xí như một con ruồi khổng lồ, không màu sắc, không trau chuốt. Ve sầu cũng không được như trương chi, giọng hát không lấy gì làm hay, nó chỉ biết hát không biết chán chê. Thế mà tôi vẫn nhớ ve sầu. Tôi cho rằng ai đặt tên ve sầu là oan cho nó. Tiếng hát của ve không sầu tí nào. Có lẽ có chàng thi nhân thất tình nào đó buồn cuộc đời, nghe tiếng ve thấy sầu chăng? Cũng có thể có ai làm thơ nghĩ thêm chữ sầu cho hợp dần hợp điệu. Theo tôi, tiếng ve là một thứ âm thanh dũng mãnh, dài hơi và đầy sức sống. Tôi cảm nhận như thế vì tiếng ve sầu hay đi chung với hình ảnh mùa hè rực nắng. Quê tôi xứ Huế, mùa hè vốn im lặng, một thứ im lặng mà trẻ con như tôi thấy nao lòng nhưng không biết vì sao. Trong cái im lặng da diết đó, tiếng ve thường cất lên khi chúng tôi nằm dỗ giấc ngủ trưa. Trước sau, tiếng ve chỉ có vỏn vẹn một nốt nhạc, gần như tiếng của sự im lặng, vốn cũng chỉ có một âm thanh duy nhất, nhưng trong trẻo và cao hơn tiếng ve. Tiếng gió lách qua các thân chuối trong vườn ông bà ngoại tôi không át được tiếng ve, thứ tiếng hay đưa tôi vào giấc ngủ trưa thừa thải. Vì ở xứ Huế, buổi trưa không ngủ thì không biết làm gì. Vào Sài Gòn, dưới tuổi 20, tôi không còn nghe tiếng ve sầu nữa. Bao điều xáo trộn của tuổi mới lớn, của học hành thi cử, của mộng diễn du đã xóa nhòa trong tâm trí tiếng ve sầu bền bỉ của ngày xưa. Giả chăng đất Sài Gòn cũng không phải đất dụng võ của loài ve. Chúng cần cây cối bóng mát và như mọi nghệ sĩ khác, chúng cần người nghe. Không ai thèm nghe đâu tiếng ve lạc điệu giữa thành phố Sài Gòn, nếu có chàng ve nào lạc loài bay đến. Cũng có đó, vì thỉnh thoảng tôi thấy có người bắt ve bán cho trẻ con chơi. Mỗi lần như thế tôi thấy lòng thoáng chút xúc động rồi thôi. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi được ngủ trưa không cần tiếng ve mời gọi. Tiếng ồn ào của xe cộ, của xe xích lô máy, một thứ xe không hề có ở trên xứ Huế tĩnh mịch, đã trở thành âm thanh thông thường của cuộc sống. Trở về xứ Huế, chúng tôi thường than xứ mình sao buồn, về thăm thì được, về ở thì không. Hình như chúng tôi đã lấy tiếng ồn làm thói quen trong đời sống, làm thước đo cho tiến bộ. Tôi hăm hở ra nước ngoài, mong mình sẽ ở trong những cao ốc ngất trời, phía dưới xe cộ chạy nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, người đi như thác đổ. Tôi mong mình được sống trong một nước công nghiệp tiên tiến, nhà bê tông đường tráng nhựa, với truyền hình, điện thoại cá nhân. Trong trí tôi không hề có chỗ cho cây lá, nói chi đến chàng ve sầu xấu xí ngày xưa. Các cao ốc sáng rực kia phải là dấu hiệu của nền văn minh, xe cộ nối đuôi nhau là niềm vui của sự tiến bộ. Nếu không phải thế, thì tại sao người ta gửi bưu thiếp từ nước ngoài về, hãnh diện khoe chỉ toàn những cảnh đó? Những ước mơ đó đều trở thành sự thật. Sau nhiều năm, tôi trở thành một thành viên không tên tuổi của một xã hội công nghiệp. Quả thật tôi cũng bị chôn mình trong những cao ốc, nơi chứa đầy những số phận vô danh, cũng bị đẩy đưa giữa những dòng người hối hả, cũng bực dọc, cáu kỉnh trong những giờ kẹt xe. Thỉnh thoảng tôi cũng được đi núi, đi rừng, được lững thững dạo chơi trong những công viên xanh tươi. Nhưng tiếng ve sầu vẫn không bao giờ trở lại. Dĩ nhiên, làm sao ve có thể sống trong xứ châu Âu lạnh lẽo này được? Nhiều năm sau về thăm đất nước, về thăm xứ Huế, tôi càng thấy quê mình quá yên tĩnh. Nếu trẻ con ngày xưa nao lòng vì không khí quá im ắng, thì ngày nay người lớn nao lòng vì thấy thời gian như động lại ở xứ mình. Tôi không còn nghe thấy tiếng ve sầu. Phải chăng lòng tôi không đủ lặng yên, hay ve không còn chấp nhận tôi làm người thưởng ngoạn? Buổi trưa, tôi không còn nằm dỗ giấc ngủ. Người lớn đi xa về như chúng tôi, ai còn có thì giờ ngủ trưa. Người trở về vốn mang đầy tâm tư trộn rộn. Nếu có thoáng thấy vài hình ảnh cây đa bến cũ, thì vài kỷ niệm cùng hiện lên vội vàng. Nhưng chưa kịp định hình thì chúng đã nhanh chóng biến mất. Điều chắc chắn là tôi đã quên hẳn tiếng ve sầu. Mùa hè năm 1987, tôi nghỉ trên đảo Mallorca, miền Địa Trung Hải. Sau bữa cơm, trong một giấc ngủ trưa hiếm có ở châu Âu, tôi nghe vang đâu đây tiếng ve sầu. Tưởng mình đang nửa mơ nửa tỉnh, nhớ lại tiếng vang vọng ngày xưa, tôi ngơ ngác, rụt vùng dậy chạy ra bao lơn khách sạn lắng nghe. Xung quanh tôi là một vùng đồi núi đầy thông xanh, tiếng ve đầm đìa tràn ngập cả một vùng thung lũng. Hàng ngàn con ve sầu nhỏ bé nào đang động trên các cành thông, bên bỉ cất tiếng ca xuyên qua ngàn hoa vàng cỏ nội. Gió mát thổi thốc qua những đóa hoa vàng dandelion mà người ta gọi là hoa bồ công anh, tung những sợi tơ trắng như hình ảnh của nàng thiếu nữ trong từ điển La Rose, mang theo tiếng ve tha thiết về cửa sổ phòng tôi. Tiếng ve sầu. Tôi gần ứa nước mắt. Châu Âu, sao có ve sầu? Thỉnh thoảng trong hơi gió, bay mùi hăng hắc của nhựa thông, thơm nồng nàn mùi nhiệt đới, và tiếng ve. Ôi, tiếng ve sầu bền bỉ, dũng cảm mà khiêm tốn. Mùi nhựa thông thơm lừng. Mùi này chỉ có trong những ngày nóng nực quê tôi, nhất là trong những buổi trưa hè im ắng. Mùi này tôi đã quên quá lâu, còn tiếng ve sầu tôi đã quên hơn 25 năm rồi. Cái tiếng và cái mùi này chỉ có cùng một lúc trên đồi Từ Hiếu xứ Huế. Cùng một đồi thông, cùng một tiếng ve. Đồi Từ Hiếu là nơi vui chơi một thời niên thiếu của tôi, là nơi học bài, là nơi cắm trại, là nơi ngắm trời mây, là nơi cuộc đời vẽ tranh dân cẩu. Mùi nhựa thông, tiếng ve sầu trong một buổi trưa hè yên tĩnh đến nao lòng, bất chợt về lại với tôi, vô cùng mãnh liệt, không hẹn mà nên. Tôi nhớ quê hương biết chừng nào. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Trong lòng quê hương xa xôi đó, có một vùng núi non, có một ngọn đồi nhỏ gọi là đồi Từ Hiếu. Chú thích: câu "bên kia biển là quê hương tôi đó", trích "khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển", thơ Du Tử Lê, tháng 12 năm 1977, hết chú thích. Thì ra, nhựa thông chỉ có một mùi thơm, ve sầu chỉ có một thứ tiếng. Trưa hè đâu cũng giống nhau, tiếng im lặng thì tất nhiên chỉ là một âm. Tôi tự nhủ, nhưng chỉ có một quê hương duy nhất trên trái đất này. Đồi Từ Hiếu hiện lên rõ nét trong đầu tôi. Một nơi thân thiết như thế, mà sau bao lần về Huế lại, sao tôi không đi thăm? Tôi nghiệm ra rằng có nhiều người, nhiều nơi thân thiết, Sau một thời gian cách biệt quá lâu, mình không còn dám gặp mặt. Không phải vì mình hết muốn gặp, nhưng có lẽ vì ân hận, mình không đủ tâm tư để gặp cho tương xứng, cho thủy chung. Ôi, tình quê hương tưởng chừng chỉ là một khái niệm trừu tượng, nào ngờ có thể hít được, nghe được. Khái niệm chỉ là cấu trúc của tư tưởng và cảm nhận của giác quan mới là những điều có thật. Và những điều có thật đó đã lấp đầy tim tôi trong một buổi trưa hè tưởng chừng như rất yên tĩnh.
Ta nhớ, ta thương, sông hương sông thanh tao, ta vẫn ước ao làm sao trở lại dẫu về xa rồi, ta mãi dẫu Huế u buồn, ta mãi nhớ thương. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư tình từ chiếc nón bài thơ, từ giọng nói âm trầm sâu lắng lạ. Ơi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào rộn vang tiếng ca, Huế khúc hát thanh bình, cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng sẽ chia đắng cay gian khổ. Rộn vang chiến công, Huế đất nước anh hùng, nặng lòng với Huế xin hát tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Thank you.
Hoa trên cát. Ấn tượng của đại dương đậm nét trong ta là không gian mênh mông với vô số sóng biển nhấp nhô. Trên thế giới có những vùng như biển mà không phải biển, đó là sa mạc. Không gian của sa mạc Sahara không kém đại dương bao nhiêu, nó chiếm hẳn 1/3 của miền Bắc châu Phi, có một diện tích cỡ bằng toàn bộ nước Mỹ. Vùng sa mạc bao la đó không phải chỉ là một vùng đất bằng phẳng, mà có núi, có trũng. Ngọn núi cao nhất của nó đo được 3.415 mét, cao hơn cả đỉnh Phan Xipang của Việt Nam. Nơi thấp nhất của Sahara nằm dưới mặt nước biển đến 134 mét. Điều đó có nghĩa nếu Sahara được trời cho đầy nước, thì đây là một vùng có núi có hồ, có lẽ không kém phần xinh đẹp so với các nơi khác trên thế giới. Thế nhưng, thiên nhiên xem ra bất công với châu Phi. Nơi đây trời cho quá ít mưa, có những vùng mà suốt cả chục năm không mưa, có nơi chiếm kỷ lục 17 năm không mưa. Thanh thiếu niên châu Phi có kẻ cả đời chưa biết giọt nước trên trời rơi xuống là gì. Thiên nhiên cho miền đất này quá ít sông hồ và khoảng cách vô tận giữa biển cả và trung tâm lục địa châu Phi làm không khí nơi đây cực khô, không đủ độ ẩm để tạo mưa. Cái khô khốc của khí trời đó có một hệ quả không mấy dễ chịu. Nó làm nhiệt độ ban ngày rất nóng, có thể trên 50 độ C, và ban đêm trời lạnh, làm nước có thể đóng băng, và sự biến thiên của nhiệt độ tưởng chừng chỉ ảnh hưởng lên con người đó, lại tác động lên cả đá. Nó làm đá nứt nẻ, và sau nhiều trăm triệu năm, cùng bị các yếu tố địa chất khác ảnh hưởng, đá biến thành cát. Nhiều người tưởng rằng sa mạc chỉ có cát. Không phải, tại Sahara chỉ khoảng 25% là cát, phần còn lại là sỏi và đá. Nhưng 1/4 diện tích Sahara phủ đầy cát là quá đủ, quá nhiều cho những người yêu cát. Ai mà có thể yêu cát ngoài nhà công nghiệp luyện cát làm thủy tinh? Có chứ, có những người đi cả nửa vòng trái đất đến Sahara để ngắm những sóng cát, đụng cát, để thấy một mặt khác rất bí hiểm và đầy duyên dáng của thiên nhiên. Khách đến Sahara cũng để ngẫm nghĩ về một cái được gọi là sức sống, tiếng nói thì thầm miên diễn của thiên nhiên về một thứ chất nằm trong người, dạp vật, luôn luôn muốn thể hiện và bảo tồn kể cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Và cũng có nhiều kẻ đến Sahara để khi về lại quê hương mình biết tôn trọng những vùng xanh tươi của sông hồ, biết tôn quý thứ báu vật của đời cho mà mình cứ tưởng là một điều dĩ nhiên. Sahara quá lớn nên không ai tự hào mình biết hết. Phần lớn đều thăm Sahara từ phía Bắc, từ các nước Tunisia, Algeria, Morocco. Địa hình tự nhiên sa mạc sinh ra những vùng cát không theo một quy luật nhất định nào cả. Đến Sahara, khách sẽ ngỡ ngàng vì có quá nhiều danh từ đặt tên cho cát. Cũng như người phương Tây lấy làm lạ, tại sao ta sử dụng quá nhiều từ như gạo, cơm, nếp, tẻ, tấm, cám chỉ để nói về rice, thì chỉ một thứ cát mà tại Sahara có hàng chục từ nói về nó. Cát có sỏi khác, cát có đá khác, đụng cát cao khác, đụng cát thấp khác, đụng cát có hình bán nguyệt khác, đụng cát có hình tròn lại khác nữa. Giữa những vùng toàn cả những hạt cát rời, hình thành những khu vực cát cứng mà người ta gọi là gashi, trên đó xe cộ có thể lưu thông. Trên những trục lộ đó, khách có thể đi hàng trăm cây số để ngắm nhìn biển cát, một vùng đất kỳ lạ của địa cầu mà mới nghe ta dễ tưởng gây cảm giác nhàm chán. Nếu tại sa mạc hầu như trời không bao giờ mưa, thì nơi đây luôn luôn có gió. Bão cát là cơm bữa của người và vật sống trong sa mạc. Lịch sử Sahara ghi lại những cơn bão cát đã trở thành huyền thoại vì sức tàn phá của chúng. Có những ốc đảo và nhiều đoàn thương nhân đã bị bão cát xóa tên vĩnh viễn. Sức gió cực mạnh thường bốc cát lên cao cả ngàn mét và đưa chúng đi rất xa. Có lúc ở châu Âu mà xe cộ được phủ bằng một lớp cát vàng nhạt của sa mạc Sahara. Dưới sức gió, cát thường được dồn thành từng đụng có lúc cao đến 300 mét và sườn của chúng được trang trí bằng những sóng cát li ti hết sức lạ lùng. Sóng cát đều đặn tới mức mà người ta phải tự hỏi, phải chăng thiên nhiên đang chơi một bản hòa ca bằng cát, mà đây là điệp khúc bất tận của nó? Có kẻ bi quan hơn tự hỏi, phải chăng Thượng Đế đã tuyệt đường sáng tạo, nên sinh ra nơi đây một sự lặp lại trùng điệp của ý tưởng để tạo thành những đường nét kỹ hà mà thứ bậc giản đơn của nó chỉ có trong cơ cấu tạo hình của pha lê. Điều lạ lùng là sự lặp lại đó đối với con người không hề nhàm chán. Dưới ánh sáng mặt trời, biển cát hiện lên một màu vàng óng, rực rỡ. Trên mặt cát đó không hề có vết chân sinh vật nên nó cực kỳ mịn màng và tinh khiết. Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, các đụng cát ánh lên một màu tím than trước khi rút vào màn đêm, và ta đừng tưởng chúng bất động. Nếu tuần sau khách đi ngang lại miền cát vàng tinh khiết đó, thì những gợn sóng đã đổi dạng, có thể những đụng cát đã xê dịch lại gần hơn hay xa hơn so với đường xe chạy, có thể chúng đã biến mất. Và lúc đó ta mới biết Thượng Đế chưa cạn hết tư tưởng, thiên nhiên vẫn còn biết sáng tạo. Ai đã xem phim Bệnh nhân người Anh thì có thể cảm nhận một phần vẻ đẹp lạ lùng của biển cát. Trong vùng thiên nhiên chỉ đầy đá, sỏi và cát đó, lạ thay, sức sống vẫn thể hiện. Nơi đây, cây lá dĩ nhiên không được ưu đãi như trong rừng nhiệt đới, nhưng thực vật vẫn tìm cách đâm chồi nảy lọc. Chỉ với chút sương ẩm hay nước ngầm tối thiểu, thế nên rải rác trong các vùng sỏi đá mọc nhiều bụi cây thấp nhỏ với lá dày và thân nhiều gai để giữ nước, cầm cự sống. Thẳng hoặc chỗ nào có chút nước ngầm hào phóng thì các đá vội sinh ra một loại dưa hấu dại, vỏ của chúng cũng có sọc như dưa hấu của ta. Về thú thì chỉ có một loài chồn với cặp tai rất to mang tên là Fennec mới sống nổi. Trong họ chồn cáo thì chỉ có chúng mới chịu sống trong sa mạc. Trong loài bò sát thì có một số rắn và tắc kè sinh tồn, da của chúng mang màu của cát. Có một điều lạ là có một loài châu chấu cũng sống được nơi đây, dáng của chúng không hề khác châu chấu Việt Nam. Nhưng nói đến động vật thì không ai có thể quên lạc đà. Đó là con vật vô địch trong tài nhịn khát. Chúng có thể nhịn uống vài tuần liền, nhưng khi sẵn nước thì chúng tợp một hơi, có thể lên đến 150 lít. Ôi, những con lạc đà, chúng là hiện thân của những vị du tăng kham nhẫn, chậm rãi đi từ phương trời này qua phương trời khác, không chút tham cầu, xa rời vọng tưởng. Và con người, trong cảnh hoang vu này vẫn hiện diện con người. Hang động là nhà của họ, vì không có lều bạc nào chịu nổi cơn bão cát. Khách vào thăm nhà của họ hẳn sẽ có người ngạc nhiên vì sự ngăn nắp sáng sủa, có nơi nấu nướng, có nơi ngủ nghỉ, và cũng có khách bỗng nhớ quê hương mình vì thấy họ dệt vải, dệt thảm ra những bành màu nâu hay xanh có sọc như ở xứ ta. Chúng chính là vải thổ cẩm đặc trưng của châu Phi. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhất này của Sahara, mà các loài thực vật, động vật và con người vẫn tiếp tục sinh tồn. Sức sống của thiên nhiên dường như chờ có chút điều kiện thuận lợi là vội thể hiện. Thế nên, trong một vùng tưởng chừng như bị Thượng Đế bỏ rơi này, sức sáng tạo của thiên nhiên càng thuyết phục hơn, càng dễ làm ta động tâm hơn. Hơn thế nữa, Sa mạc còn dành nhiều cảm khái cho những ai biết yêu chúng. Khách thăm sa mạc thường được ngồi lưng lạc đà. Mỗi khi lạc đà chở khách, có chút ngơ ngác, và khi những người bản xứ mặc áo thổ cẩm nhảy trên lưng lạc đà xuống đất, khách cần đưa mắt theo dõi họ làm gì và sẽ khám phá ra một điều. Họ tìm hoa trên cát. Hoa gì mà mọc trên cát? Trong vài chỗ trũng của sa mạc, ở những nơi có mạch nước ngầm, thì thỉnh thoảng có nhiều khe hở tí hon mà từ phía dưới nước ngầm trào lên mặt cát. Dưới sức nóng và độ khô của không khí, nước ngầm sớm bốc hơi và các khoáng sản trong nước kết tinh lại thành những lớp đá mỏng như vỏ hến. Chen chúc, xếp hàng như từ địa ngục mới trồi lên, dành chỗ dưới ánh mặt trời. Chúng xếp thành từng lọn xinh xắn như những cánh hoa mà người Bắc Phi nói tiếng Pháp gọi là Rose de Sable. Những đóa hồng trên cát này quả nhiên có cái có dạng hình e ấp như những cánh hoa hồng. Chúng có thể nhỏ như lòng bàn tay, cũng có thể to bằng chiếc ghế đẩu. Những tinh thể khoáng sản trước kia chỉ là phân tử tan trong nước, chảy trong lòng đất, mắt người không thấy được, nay đã nghiễm nhiên tượng hình, trở thành một khối có dạng hình, có màu sắc, lại được con người phong làm hoa. Nhưng những cánh hoa bằng đá đó cũng chịu số phận như loài thực vật anh em, đó là chúng cũng bị hủy hoại. Dưới cơn gió sa mạc, những hạt cát li ti bào mòn chúng không thương tiếc. Vì do khoáng sản tan trong nước hình thành, chủ yếu là do chất sulfat tạo nên, chúng tương đối mềm, không sao cự lại nổi những hạt cát bén nhọn. Thế nhưng nhìn lại ta mới thấy, những cánh hoa nằm lâu trong nắng gió thì lại đều đặn hơn, hài hòa hơn, dường như già dặn hơn. Có lẽ chúng cũng như số phận con người, có bị cuộc đời dày vò mới tiêu tan được cái sắc cạnh nông nổi của tuổi thanh niên. Rose de Sable, cái tên ngắn ngủi mà chứa được chất yêu kiều, nảy sinh trên một vùng cát đá khô cằn, vì thế mà Rose de Sable là tên gọi của nhiều quán ăn, khách sạn, trung tâm du lịch, kể cả của nhiều nàng kiều nữ da màu tự đặt biệt hiệu cho mình. Rose de Sable cũng là tên một tác phẩm của nhà văn Henri de Montholland, viện sĩ hàn lâm Pháp, nói về lịch sử của một mối tình đặc biệt. Nó như hoa trên cát, không thể kết trái, nhưng mối tình cũng không dễ gì tan. Trên đường băng qua sa mạc, khách dừng lại quán bên đường nghỉ ngơi. Theo cách của người Bắc Phi, khách uống trà với những chiếc tách nhỏ xíu. Nếu đúng điệu với dân địa phương hơn nữa, khách phải uống một thứ nước bạc hà màu xanh đậm và được pha rất nóng. Trước cửa quán là một kệ gỗ, trên đó người ta bày bán Rose de Sable. Những bông hoa trên cát này, tiếc thay, xem ra không được kẻ du lịch chú ý. Có lẽ chúng chỉ làm nặng hành lý của con người, không khéo chúng có thể làm đứt tay, đem về nằm trong nhà, chỉ tổ bám bụi. Thật ra, Rose de Sable chỉ đáng ở cùng nhà với những ai biết nhìn nó như một sáng tạo của thiên nhiên, một tư tưởng của Thượng Đế, như sự hiện thân của những yếu tố trầm lắng trong bóng tối này được phơi mình thành sắc thể.